siêu cấp cường giả, chương 460. Trận chiến có 102, 1, gocchuyenaudio.com. Thân là thành viên của Đằng Gia nên lực ảnh hưởng của Đằng Gia ở trong giới xã hội thượng lưu của NB cũng không nhỏ. Nhưng mà, so với tên gọi thiên tài võ học NB thì hắn lại thích cái tên gọi này hơn, có lẽ ở giới thượng lưu của NB có thể có người không biết hắn nhưng mà ở trong giới võ học của NB thì không người nào là không biết hắn. Rốt cuộc Đằng Gia là người của môn phái nào của NB? Tất giới nhân sĩ của NB đều tò mò điểm này. Điều nghi ngờ này cuối cùng cũng được mở ra. Trong trận thi đấu võ học Trung Nhật thì Đằng Gia chính là đệ tử chân truyền của Y Hạ Nhẫn, hơn nữa Y Hạ Nhẫn còn hướng Vũ Thần Ti Kiêu là Bùi Vũ Phu khiêu chiến. Khi tin này được truyền ra ngoài thì mọi người liền kinh động. Đối với giới võ học NB mà nói thì tuy rằng Y Hạ Nhẫn đã biến mất mấy chục năm nhưng mà hắn lại là sư phụ của thiên tài võ học Đằng Gia, hắn là người thừa kế của gia tộc Y Hạ, trong tay có một thanh sát thần chi đao Bố Đô Ngự Hồn. Tất cả những chuyện này đã làm cho Y Hạ Nhẫn trở thành đầu tàu của giới võ học NB, đồng thời mọi người cũng hiểu được một trận chiến này Y Hạ Nhẫn muốn rửa nhục cho giới võ học NB. Cho nên, ở trong hai ngày qua, phàm là người có uy danh ở trong giới võ học NB đều sôi nổi đến Nam Châu. So với Y Hạ Nhẫn mà nói thì tuy rằng địa vị của Bùi Vũ Phu ở giới võ học TQ không thể lay động, từ 20 năm trước thì hắn chỉ dùng một chiêu đã đánh bại trưởng môn vô sinh kiếm đạo là Nguyên Mộc thì liền trở thành đầu tàu của giới võ học TQ, hơn nữa còn chiếm lấy bài danh thứ nhất trên long bảng. Vì thế, khi tin tức Y Hạ Nhẫn khiêu chiến với Bùi Vũ Phu được truyền ra thì những võ giả của cả nước liền tề tụ về Nam Châu, thanh thế so với 20 năm trước thì chỉ có hơn chứ không kém. Không riêng gì rơi võ học của TQ và NB mà ngay cả các võ giả của các nước khác cũng sôi nổi bước về Nam Châu. Trong lúc nhất thời thì Nam Châu đã trở thành nơi tụ tập của các võ giả khắp thế giới. Đêm trước trận chiến, Tây Nam, Xuân Thành, biệt thự Hạ Gia. Cha, hôm nay lên mạng con thấy được Bùi Thúc cùng với Đông Lai muốn nghênh chiến với vua ninja NB và độ đệ của hắn, có việc này sao? Hạ Y Na thân mặc một chiếc áo ngủ màu hồng, đẩy cửa thư phòng ra, vẻ mặt kinh hoàng chạy về phía bàn đọc sách hướng về phía Hạ Hà đang hút thuốc hỏi. Nghe được con gái mình nói như thế thì Hạ Hà cười khổ không thôi. Từ sau khi Bùi Đông Lai giúp hắn tiêu diệt Từ Gia thì hắn đã trở thành vương giả của Hắc Đạo ở Tây Nam, đối với trận chiến này thì hắn tự nhiên là rõ như lòng bàn tay. Nhưng mà, làm cho hắn kinh ngạc chính là chuyện này lại có thể truyền lên đến cả Internet. Ừ, Hạ Hà khẽ bóp tàn thuốc rồi gật đầu, tuy rằng trên mạng không đăng lên ảnh chụp của cha con Bùi Gia nhưng mà theo bản năng thì Hạ Y Na cho rằng đó là Bùi Vũ Phu và Bùi Đông Lai. Lúc này thấy Hạ Hà gật đầu thì Hạ Y Na cũng không cảm thấy khiếp sợ mà cảm thấy lo lắng, hỏi. Cha, vậy hai tên người NB kia có mạnh không? Một người được gọi là vua ninja NB, một người là đồ đệ của vua ninja, con nói có mạnh không? Hạ Hà cười khổ, năng lực cha con cũng không kém nhưng mà nếu gặp bọn hắn thì một chiêu thôi là banh chè. À, Hạ Y Na nghe vậy sợ tới mức hoa dung thất sắc, trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, theo sau bắt lấy cánh tay Hạ Hà, thần tình kinh hoàng nói. Cha, Bùi Thúc được xưng là Vũ Thần Ti Kiêu, nói vậy là có thể chống đỡ được với tên vua ninja kia. gocchuyenaudio.com, rồi nhưng mà thời gian luyện võ của Đông Lai cũng không dài, vì sao phải xuất chiến nghênh chiến đây? Đổi thành những người khác không được sao? Điều này chỉ sợ là ý kiến của Bùi Vũ Phu. Hạ Hà thở dài, nói. Cả đời Bùi Vũ Phu quang minh lỗi lạc là anh hùng đương đại khó gặp. Cha của tên được gọi là vua ninja NB kia từng chết ở trong tay của cha Bùi Vũ Phu, lần này hắn đến đây hơn phân nửa là muốn báo thù, mà em trai tên đồ đệ của hắn hai ngày trước đã đến Nam Cảng, nói như vậy cũng chính là vì báo thù mà đến, dưới tình hình như thế lấy tính tình của Bùi Vũ Phu thì sẽ không để người khác xuất chiến. Nhưng mà lỡ Đông Lai xảy ra chuyện gì không hay thì sao? Đối với Bùi Đông Lai mà nói thì nàng không quan tâm cái gọi là vinh dự của giới võ học TQ, nàng chỉ chú an nguy của Bùi Đông Lai mà thôi. Hạ Hà trầm mặc sau một lúc lâu, nghĩ, nói. Bùi Vũ Phu thúc buông vinh hoa phú quý, danh lợi uy vọng quy ẩn 18 năm. Vì Đông Lai mà rời núi đủ để thấy được hắn rất quan tâm đến Đông Lai, nếu hắn đã lựa chọn để Đông Lai xuất chiến thì tất nhiên là tin tưởng Đông Lai có thể thắng trận chiến này. Thật sao, Hạ Y Na vẫn còn lo lắng. Hạ Hà lại gật đầu, hắn không tin Bùi Vũ Phu sẽ để Bùi Đông Lai chịu chết. Cha con muốn xem trận đấu của Đông Lai. Hạ Y Na nghiêm mặt nói, thấy được vẻ kiên định trong ánh mắt của Hạ Y Na thì Hạ Hà biết rõ mình không thể ngăn cản mà ngay cả bản thân hắn cũng muốn xem trận chiến này cho nên liền gật đầu đáp ứng, chuẩn bị cùng Hạ Y Na đi đến Nam Châu. Cùng lúc đó, trong một biệt thự của Vịnh Xuân, Bùi Đông Lai thân mang một bộ võ phục đứng trước một tảng đá to mà vẫn không nhúc nhích giống như một pho tượng. Vũ Phu, xem ra Đông Lai đã bước vào trạng thái nhập thần rồi. Cô Độc Phong Ảnh đi bên cạnh Bùi Vũ Phu, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Kinh ngạc là bởi vì hắn biết trong vòng hai ngày nay bởi vì Bùi Đông Lai luyện tập thất thương. Cho nên mỗi ngày đều phải tiến vào trạng thái nhập thần. Ừ, cho dù là Bùi Vũ Phu đã đạt đến cảnh giới mừng vui cũng không lộ ra trên mặt nhưng mà mắt thấy trong vòng hai ngày, liên tục tiến vào cảnh giới nhập thần thì trên mặt tràn đầy ý cười. Hôm trước nó tiến vào trạng thái nhập thần có thể xuất ra được tầng kình lực thứ hai trong thất thương ngày hôm qua thì nó có thể xuất ra tầng thứ ba, chẳng lẽ hôm nay có thể đánh ra tầng kình lực thứ tư sao? Cô Độc Phong Ảnh cười khổ, đây cũng là quá yêu nghiệt đi. Bùi Vũ Phu cười mà không nói, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Đúng rồi Vũ Phu, dựa vào tin tức truyền đến thì trong hai ngày nay trừ những võ giả của NB ra thì toàn bộ những võ giả của khắp thế giới đều đến Nam Châu. Cô Độc Phong Ảnh nói sang chuyện khác, nói rõ mục đích đến tìm Bùi Vũ Phu. Ngoài ra còn có thần võng của châu Âu, liên minh mafia Bắc Mỹ, bộ lạc cuồng nhân ở Nam Mỹ, tổ chức ma bồ ở Trung Đông, cự phủ của Nga cùng với hội tam hợp ở NB, ngoài ra còn có một ít tổ chức nghiêu quỷ, xà thần đều đến cả. Nói xong, trong mắt của cô Độc Phong Ảnh hiện ra vẻ lo lắng. Trước kia hắn một lòng một dạ hướng về võ học đối với chuyện hắc đạo thì hắn hoàn toàn không biết nhưng mà từ sau khi đi theo Bùi Vũ Phu thì chẳng những hắn biết được những tổ chức này mà hắn lại biết toàn bộ những cường giả có tên trên long bảng dường như là xuất thân từ những tổ chức này. Một đàm cá nhỏ tôm nhỏ mà thôi, chịu không nổi sóng to đâu. Bùi Vũ Phu, góc chuyện audio.com, cười nhẹ, không thèm để ý đến. Ánh mắt vẫn nhìn về phía Bùi Đông Lai cũng không biết là trong lòng đang nghĩ đến cái gì, tinh quang trong mắt lóe ra. Nghe được Bùi Vũ Phu nói như thế, thấy được vẻ khác thường trong mắt của Bùi Vũ Phu, nghĩ đến chuyện mà trước đây Bùi Vũ Phu nói cho mình thì trong lòng cô Độc Phong Ảnh vừa động, hắn cũng không nói gì nữa mà cũng đem ánh mắt nhìn về phía Bùi Đông Lai. Bá, không biết qua bao lâu, đột nhiên Bùi Đông Lai tỉnh lại giống như là một con sư tử bừng tỉnh, lông tơ cả người dựng lên, chiến ý lẫm liệt. Bùi Đông Lai có thể đánh ra mấy tầng lực đạo đây? Thấy được Bùi Đông Lai tỉnh lại thì ánh mắt của Bùi Vũ Phu và cô Độc Phong Ảnh đều toát ra vẻ chờ mong. Bùi Đại Sư, sau đó, không đợi Bùi Đông Lai vung quyền thì giọng nói của Thái Kinh đã vang lên, hắn bước nhanh lại chỗ này. Thái Sư Phụ có chuyện gì thế? Bùi Vũ Phu hỏi, Bùi Đại Sư, ngài cũng đừng có nói móc tôi làm sao xứng với cái danh Sư Phụ được chứ? Thái Kinh cười khổ một tiếng, sau đó nói rõ ý đồ của mình đến đây. Trước cửa võ quán có một cô gái muốn tìm Đông Lai, cô ta nói mình là vị hôn thê của Đông Lai, gọi là Tần Đông Tuyết. Ách, nghe Thái Kinh nói như thế thì hai người Bùi Vũ Phu và cô Độc Phong Ảnh ngẩn ra. Thái thúc nàng ta ở đâu? Sau đó, không đợi hai người Bùi Vũ Phu, cô Độc Phong Ảnh mở miệng, Bùi Đông Lai xoay người hỏi. Thúc không xác nhận được thân phận của cô ấy cho nên không để cô ta vào đây, bây giờ cô ta vẫn còn đứng ở trước võ quán. Cha, cô Độc thúc Thái sư phụ con ra ngoài một chuyến. Bùi Đông Lai nghe vậy thì liền chào hỏi ba người Bùi Vũ Phu một tiếng, sau đó không đợi ba người lên tiếng thì liền giống như quỷ mị trực tiếp biến mất trong đêm tối. Hai bộ sau, Bùi Đông Lai đã thấy được Tần Đông Tuyết đứng ở trước cửa võ quán. Trong màn đêm, Tần Đông Tuyết mặc một chiếc áo màu trắng, ở dưới là một chiếc quần bò màu lam nhạt phối hợp một đôi giày nhỏ màu trắng, bên ngoài có khoác một chiếc áo lông, trên đầu có đội một chiếc mũ màu trắng cùng quấn ở trên cổ là một chiếc khăn choàng màu trắng làm cho cả người nàng giống như là một nàng công chúa bạch tuyết vô cùng chói mắt. Thấy một màn như vậy thì Bùi Đông Lai biết rõ Tần Đông Tuyết vừa mới xuống máy bay thì liền tới đây cho nên quần áo cũng chưa kịp thay. Sao cậu lại tới đây? Bùi Đông Lai bước nhanh đến gần, dừng lại ở khuôn mặt hơi lộ ra vẻ mệt mỏi của Tần Đông Tuyết ôn nhu hỏi nói. Tần Đông Tuyết hành văn gãy gọn tuyệt không giấu giếm. Tới xem trận đấu của cậu, tớ sợ cậu lo lắng nên không dám nói cho cậu. Giọng nói của Bùi Đông Lai mang theo vài phần xấu hổ sau đó vì để cho Tần Đông Tuyết yên tâm nên hắn cười nói. Cậu yên tâm đi, không sao đâu. Tớ biết, câu trả lời của Tần Đông Tuyết hoàn toàn vượt ra suy nghĩ của Bùi Đông Lai, trong mắt của nàng không có sự lo lắng mà thay vào đó là sự tín nhiệm. Vô luận cậu tham gia trận đấu gì thì tớ cũng là người trung thành nhất của cậu, trước đây cũng thế, bây giờ cũng thế mà sau này cũng thế. Lộp bộp, nghe Tần Đông Tuyết nói như thế thì Bùi Đông Lai mỉm cười, trong lòng nhớ lại những chuyện trước kia ở Trầm Thành Nhất Trung. Ngày đó, hắn là vương giả trở về. Ngày mai thì sẽ như thế nào? Cách chương.